cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37, nói đến việc Joseph bị quăng xuống hố. Khi chúng ta tóm lược về câu chuyện dòng dõi của Abraham, Isaac và Jacob, chúng ta lại đến một gương mặt nổi bật thứ tư trong phần cuối của sách này, đó là Joseph. Kể từ đây, xuyên suốt sách Sáng Thế Ký, mặc dù chúng ta vẫn còn liên hệ đến gia đình của Jacob, nhưng gương mặt chính yếu vẫn là Joseph. Còn có thêm nhiều đoạn nữa sẽ được dành ra đề cập về Joseph hơn là Abraham hay là Isaac hoặc bất cứ một người nào khác. Có nhiều đoạn nữa sẽ được dành ra để kỹ thuật về Joseph hơn bất kỳ một ai trong toàn thể giai đoạn từ đầu sách Sáng Ký đoạn 1 đến đoạn 11. Điều đó có thể khiến cho những người tìm hiểu có óc suy tư đặt câu hỏi rằng tại sao Isaac được dành cho một ưu tiên nổi bật trong kinh thánh như vậy? Có nhiều lý do cho điều này. Lý do thứ nhất, vì Joseph có một đời sống tốt đẹp và rất đáng kính trọng. Ông ta là tấm gương sống động của câu kinh thánh được chép ở trong Philip đoạn 4 câu 8. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng chôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có điều chi tốt lành, điều chi thánh thiện, điều chi có phẩm hạnh và tuyệt vời trong đời sống chúng ta, và chính Joseph đã có được đời sống ấy. Lý do thứ hai, và cũng là lý do rất quan trọng, suốt trong toàn bộ Kinh Thánh chẳng có bất kỳ một ai có một đời sống giống với Đấng Christ hơn là Joseph. Trong cả thân vị, lẫn cả kinh nghiệm từng trải của cuộc đời mình. Vả lại, chẳng có nơi nào trong Kinh Thánh Tân Ước mà hình ảnh của cuộc đời Joseph cho chúng ta thấy giống bối cảnh cuộc đời của Đấng Christ đến thế. Tuy nhiên, sự tương đồng đó không phải là ngẫu nhiên. Khi chúng ta đọc đến câu chuyện của Joseph, chúng ta sẽ ghi nhận được những điểm tương đồng này, và có ít nhất là 30 điểm tương đồng mà tôi sẽ liệt kê sau này. Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt câu chuyện về dòng dõi của Jacob là dòng dõi dẫn đến sự giáng sanh của Đấng Messi hay là Đấng Christ. Khi Jacob đang sống tại xứ Canaan, thì câu chuyện về Joseph được bắt đầu. Gia đình của Jacob, nguyên do của sự xung đột bên trong. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 1. Jacob tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, tức là xứ Canaan. Rõ ràng là Jacob đã di chuyển xuống phía nam của xứ Bethlehem, rồi đến tại Hebron. Đây cũng chính là nơi mà trước đó Abraham đã dựng nhà ở của mình, và đây cũng chính là nơi mà mối giao thông của Đức Chúa Trời đã được tái lập. Kế tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 2. Đây là chuyện dòng dõi của Jacob. Joseph tuổi 17 chăn chiên với anh mình, người đi kết bạn cùng con trai Bila và Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thực lại với cha các chuyện xấu của họ nói. Chúng ta có thể thấy được rằng đám con trai mà Jacob sinh ra quả có vấn đề rắc rối trong cách đối xử với nhau, ngoại trừ Joseph và Benjamin. Phải mất một thời gian khá lâu để chúng có thể học được những bài học mà Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng. Bây giờ chúng ta hãy lưu ý đến những điểm cần nhấn mạnh những biến chuyển trong đời sống của Jacob đến Joseph. Joseph lúc ấy mới có 17 tuổi, còn là một cậu thiếu niên khi biến cố này xảy ra. Cậu ta là đứa con trai trẻ nhất được đi ra ngoài đồng để chăn bầy chiên. Benjamin thì còn quá nhỏ nên phải ở nhà với cha. Joseph thường hay thuật lại cho cha mình biết những chuyện xấu của các anh trai kia. Dĩ nhiên họ chẳng thích điều đó chút nào. Tôi tin chắc rằng họ gọi Joseph là thằng bép nhép, đứa nhiều chuyện. Kế tiếp mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 3. Và Israel yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo có nhiều sắc. Lẽ ra Jacob nên học bài học về chính gia đình riêng của mình trước đây. Ông đã biết rằng sự yêu thương đầy thiên vị kia có thể gây nên sự rắc rối trong gia đình. Trước đây chính cha ông cũng đã dành đặc ân đó cho người con trai cả, và Jacob cũng đã biết điều gì xảy ra cho sự phân biệt đối xử này. Nhưng ở đây, chính ông lại cũng hành động giống hệt như vậy. Chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của ông ta. Có thể biết được rằng Rachel là người vợ mà ông hết sức yêu mến, hết lòng yêu mến. Bà ta quả thật là những gì tốt đẹp nhất trong đời của ông. Và bởi đó, Joseph cũng thật sự là đứa con tốt đẹp mà ông hết mực yêu thương. Tất cả những điều đó là sự thật, nhưng không phải là lý do chính đáng để biện hộ. Điều đáng phải trách, ấy là lẽ ra ông không nên may cho cậu con trai này chiếc áo tròn có nhiều màu sắc mới phải. Theo tôi, danh từ chiếc áo tròn có nhiều màu sắc nên phải là chiếc áo tròn có nhiều tay áo. Một chiếc áo dài có nhiều tay áo. Như các bạn có thể đoán biết rằng, trong thời xưa, họ mặc chiếc áo dài với một tấm vải dài, độ khoảng 3 mét. Nó được khoét một lỗ lớn ở giữa để có thể chui cái đầu qua lỗ ấy. Phần nửa tấm vải này thả xuống phía trước, che phía trước thân thể, và phần nửa kia thì buông xuống phần phía sau của thân thể. Người ta buộc chúng lại với nhau bằng một cái thắt lưng cột quanh cái eo, hay có thể móc vào các vải lại, nối với nhau, thế là có một áo tròn. Do vậy, chiếc áo tròn đó không có tay. Thế nên nếu gắn thêm tay vào các áo tròn, cho đó là một việc bất kỳ, nghĩa là làm nổi bật hơn những kẻ khác, những người xung quanh. Cũng vậy, khi mặc chiếc áo tròn có nhiều màu sắc, làm cho sự phân biệt giữa người ấy với những người xung quanh càng nổi bật hơn. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 4. Các anh thấy cha yêu thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Lẽ đương nhiên Joseph bị các anh mình ghen ghét vì cớ được cha mình cưng chiều, thậm chí cũng không thèm ăn nói ôn hòa với cậu ta nữa. Và cũng kể từ đấy, chúng ta lại chứng kiến thêm mối bất hòa trong gia đình này. Thưa thật với các bạn, cho dẫu đó là gia đình của ai đi chăng nữa, thì rồi tội lỗi cũng sẽ tiêu hủy nó mất mà thôi. tội lỗi có thể thiêu hủy cuộc sống, có thể thiêu hủy gia đình, thiêu hủy cộng đồng và cũng có thể thiêu hủy cả quốc gia nữa. Ngày nay, chính nó là nan đề đối với mọi gia đình, mọi thành phố, mọi quốc gia của chúng ta. Nó cũng chính là nguyên nhân duy nhất mà Đức Chúa Trời gọi nó là tội lỗi. Thế thì ở đây, chúng ta thấy rằng cậu trai trẻ Joseph là mục tiêu của sự phân biệt đối xử. Người cha đã dành cho cậu sự yêu thương qua sự phân biệt đối xử của mình. Còn các người anh của cậu ta cũng có sự phân biệt đối xử bởi vì lòng ganh ghét của họ đối với cậu ta. Tiếp đến chúng ta thấy về điềm chiêm bao của Joseph khiến cho những anh mình căm ghét càng thêm. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 5 đến câu 6. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Thật khó cho chúng ta giải thích được hành vi của Joseph lúc bấy giờ. Tại sao cậu ta không đến trình bày cho cha mình, mà lại trước tiên đi mách lẻo với các anh mình về giấc chiêm bao đó? Điều này khiến cậu ta phải gánh lấy hậu quả tai hại cho lòng căm ghét của họ. Vâng, tôi nghĩ rằng cậu ta quả không biết rằng thế gian này có thể tồi tệ đến mức nào và cũng không biết rằng các anh mình xấu xa độc ác đến đâu. Tôi cũng có cảm tưởng rằng cậu ta lúc bấy giờ là một chàng trai hơi lờ khờ. Phải một thời gian dài, cậu ta mới hiểu được mọi đường lối của thế gian này. Nhưng chắc chắn rằng cậu ta đã học được rồi. Sau này, rất có thể cậu ta biết được nhiều về thế gian cùng sự độc ác giữa người với nhau. Nhưng lúc này thì chưa. Các bạn chắc có thể hình dung được vì cớ gì mà Joseph đã được bảo vệ và che chở không? Ấy là vì người cha của cậu đã dồn hết tình thương vào Rachel. Ông ta đã yêu bà qua lần gặp gỡ đầu tiên và ông đã vì bà làm lụng 14 năm trời. Thế rồi, nhiều năm tháng trôi qua, bà sanh hạ cho ông một người con muộn, ấy là Joseph. Jacob đã vui mừng không kể xiết. Nhưng rồi khi Rachel đã mất đi, ông chỉ còn biết để dồn tình thương vào cậu bé Joseph này. Lẽ ra ông không nên cư xử như vậy, bởi vì lúc ấy ông cũng còn các con trai khác cần nuôi nấng. Nhưng quả thật, Jacob đã làm điều đó và Joseph đã được yêu thương và bảo vệ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 7 đến câu 8, Joseph thuật tiếp điềm chiêm bao như sau. Chúng ta đứng ở ngoài đồng bó lúa. Này, bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Các bạn có thể hình dung được tại sao họ chế giễu không? Tôi quả quyết rằng các anh của Joseph không tin và cũng rất thô lỗ. Họ thật sự không tin rằng cậu ta sẽ cai trị chính họ. Và dĩ nhiên họ ghét cậu ta vì đã có điềm chiêm bao này. Tuy nhiên, thế đâu đã hết, Joseph lại có thêm một điềm chiêm bao khác nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 9-11. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn một điềm chiêm bao nữa. Này, mặt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ghen ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Joseph lại nói cho họ về điềm chiêm bao này, và rồi họ đã hiểu được điềm chiêm bao đó muốn nói điều gì. Khải tượng này cũng giống hệt như khải tượng được nói ở trong sách Khải Quyền đoạn 12 câu 1, mà ở đó một người đàn bà được mô tả là có mặt trời bao bọc và mặt chăng ở dưới chân người, và trên đầu đội vương niệm bằng 12 ngôi sao. Điều này ám chỉ về nước Israel. Các anh trai của Joseph hiểu rằng cậu ta đang nói về chính họ, tức là các con trai nhà Israel. Tại đây, chúng ta cũng thấy quốc gia Israel vào thở ban đầu của nó. Sáng thế ký giống như một búp hoa mới nhú, và rồi bông hoa ấy nở rộ ra khi chúng ta đi xuyên qua hết quyển Kinh Thánh. Ở đây, búp hoa này sẽ nở ra khi chúng ta đến sách Khải Huyền. Kết quả là một sự nở rộ muộn màng, nhưng kìa, nó đã sắp nở rộ ra. Tôi xin phép thưa với các bạn điều này. Chúng ta cần nên hiểu điều gì được nói hơn là cố gắng suy đoán nhiều điều. Chúng ta không cần phải suy đoán khi mà điều đó đã được tỏ bày khá rõ ràng. Bây giờ, cha già Jacob hiểu điều này một cách chính xác, nên ông đã la rầy Joseph. Thế điều này muốn nói rằng, rồi đây cha, con, mẹ và các anh của con sao quỳ xuống trước mặt con sao? Và Joseph chỉ trả lời, thưa cha và các anh, đó chỉ là những gì mà điềm chiêm bao muốn tỏ bày. Anh ta đã không có diễn giải thêm gì nữa. Các người anh kia gạt phăng điềm chiêm bao đó qua một bên và chẳng thèm để ý, chẳng thèm chú ý đến nữa. Cho rằng, không có một ai trong số họ có thể quỳ gối xuống trước mặt Joseph. Nhưng người cha Jacob ghi nhận lời đó, ghi nhận điềm chiêm bao và nhớ trong lòng. Jacob sai Joseph đến gặp các anh mình, đi chăn ở ngoài đồng. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 12, các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Sichem. Lúc bấy giờ Jacob và cả gia đình sống trong xứ Hebron, cách Jerusalem khoảng 20 dặm về phía nam, còn xứ Sichem xa hơn, cách Jerusalem về phía bắc. Thế nên những người con trai này phải đi chăn bầy chiên cách xa nhà. Nói chung, họ phải đi chăn chiên xung quanh khắp vùng đó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 13 ghi tiếp, Israel nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Joseph thưa rằng, thưa cha, con sẽ đi đây. Các bạn hãy để ý rằng, cậu ta là người rất vâng lời cha của mình. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 14, Israel biểu rằng, con hãy đi, xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ chủng Hebron, người sai Joseph đi đến Sichem. Joseph đã đi thẳng một mạch từ Hebron đến Sichem. Cậu ta đến được Sichem liền bắt đầu tìm kiếm họ khắp vùng xung quanh. Nơi đó là một vùng đất gồ ghề, lõm chõm nên cậu ta khó có thể xác định được họ ở đâu. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 15, có một người gặp chàng đi lạc đường trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Tôi có thể hình dung được rằng, người này trước đó đã trông thấy Joseph cứ đi qua đi lại lãng giảng trước liều của ông nhiều lần. Thế nên ông đã hỏi rằng, anh ta đang tìm ai đấy? Trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 16-17, đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ dùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi nghe họ nói rằng, ta hãy đi đến Dothan. Vậy Joseph tìm các anh mình và gặp tại Dothan. Dothan là một nơi cách Sichem một khoảng đường dài về phía bắc. Nó nằm gần thung lũng Kích-rôn, và đấy là nơi mà các anh trai đã đùa đàn chiên đến và Joseph đã tìm gặp họ. Và chúng ta thấy diễn tiến xảy ra kế tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 18-20. Các anh thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần, thì lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói với nhau rằng, kìa, thằng nằm mộng đến kia. Bây giờ, nào chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó. Đoạn ta sẽ nói rằng nó bị thú rừng cắn xé, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. ôi họ căm ghét Joseph biết chừng nào. Tại nơi đây, rất có thể họ ở cách xa hàng chục dặm và họ nói với nhau rằng, nào, bây giờ chúng ta hãy trừ khử hắn đi, để cho hắn biết cái gì sẽ xảy ra qua điểm chiêm bao của hắn. Trước khi tiếp tục câu chuyện của Joseph, tôi xin phép lưu ý với các bạn, để có sự so sánh những điểm tương đồng giữa đời sống của Joseph và Chúa Cứu Thế Giê-xu, các bạn không nên bỏ qua sự tương đồng này. Thứ nhất, sự sinh ra của Joseph là điều kỳ diệu, có sự can thiệp của Đức Chúa Trời nhằm đáp lại lời cầu nguyện của Ra-trên. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 22, Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-trên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Chúa Giê-xu được sanh hạ bởi nữ đồng trinh. Sự sáng sinh của Ngài quả thật là một điều màu nhiệm, như được ký thuật ở trong Luca đoạn 1 câu 35. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Thứ hai, Joseph được cha mình yêu mến. Còn Đức Chúa Giê-xu được cha Ngài yêu dấu như có lời phán từ trời. Này là con yêu dấu của ta. Thứ ba, Joseph có chiếc áo nhiều màu sắc khiến ông tách biệt khỏi mọi người xung quanh. Còn Đấng Christ tách biệt khỏi thế nhân qua ý nghĩa của câu Kinh Thánh. Ngài phân cách khỏi dòng những kẻ tội nhân. Trong Hebrew đoạn 7 câu 26. Thứ tư, Joseph tuyên bố rằng ông sẽ cai trị trên các anh mình. Còn Chúa Giê-xu tỏ bày rằng chính Ngài là Đấng Mê-si. Ngay khi bọn họ chế giễu lời của Joseph, loài người cũng chế giễu Chúa Giê-xu. Quả thật người ta đã đóng trên thập tự giá của Chúa Giê-xu lời chế nhạo. Đây là Giê-xu, vua dân Do Thái. Thứ năm, Joseph được cha mình sai đến với các anh em mình, còn Chúa Giê-xu cũng được cha Ngài sai đến cùng anh em Ngài. Trước tiên, Ngài đến với những chiên lạc mất của nhà Israel. Và thứ sáu, Joseph bị anh em mình ghét bỏ vô cớ, và Chúa Giê-xu cũng bị ghét bỏ bởi anh em Ngài vô cớ, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 15 câu 25. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện và xin nhớ rằng lúc bấy giờ Joseph đang đến gần các anh mình và bọn họ đang lập mưu để trừ khử anh ta. Bấy giờ anh ta mặc chiếc áo tròn có nhiều màu sắc hay chiếc áo tròn có nhiều tai. Nó cũng biểu hiện về địa vị. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, dẫu Joseph nhỏ hơn các anh mình, nhưng lại có địa vị cao hơn họ. Đó cũng chính là nguyên nhân gây nên sự ganh ghét, sự ganh tị, để rồi từ đó dẫn đến việc sát nhân. Reuben đã mất tư cách là người con trai đầu lòng. Tuy nhiên trong trường hợp này, anh ta tỏ ra trưởng thành để đưa ra lời phân xử khôn khéo hơn những người em khác. Trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 21-22. Reuben nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi các anh mà rằng, chúng ta đừng giết chết nó, lại tiếp. Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình. Có lẽ họ sẽ giết Joseph ngay sau đó, nếu như Reuben không kịp thời can dự. Thế là mục đích của Reuben đã được chấp nhận. Sau khi đẩy Joseph xuống hố, lấy áo của anh ta đem về lại cho cha mình. Chúng ta nghe tiếp lời kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37, câu 23-24. Vừa khi Joseph đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều màu sắc đương mặt trong mình, rồi bắt chàng quăng trong hố nước, và hố khô cạn, chẳng có nước. Chiếc áo tròn có nhiều màu sắc mà Joseph đã mặc trông giống như chiếc cờ màu đỏ bay phất phới trước mặt con bò. Họ căm ghét chiếc áo đó, và chính nó là biểu hiện về sự cách biệt cho ai mặc nó. Người đó là Joseph, và chiếc áo đó đã làm cho anh ta nổi bật hơn trong số họ. Như theo luật quy định về quyền trưởng nam, thì những người anh lớn hơn mới có quyền đòi được chiếc áo đó. Thế nên họ lột chiếc áo khỏi Giô-sép, rồi quăng xuống hố. Các bạn thân mến, qua phân đoạn này cho chúng ta thấy khởi đầu cuộc đời của Giô-sép, một đứa con được cha mình yêu thương, nhưng lại bị các anh ghen ghét hãm hại. Các bạn nghĩ là Đức Chúa Trời có thấy những việc như vậy đang xảy ra không? Vâng, Chúa đã thấy, và Ngài sẽ hành động. Chúa cũng thấy những gì đang xảy ra cho chính đời sống của các bạn, nhất là khi các bạn bị hãm hại, bắt bớ vô cớ, thì Chúa bao che và bảo vệ các bạn, vì Đức Chúa Trời là đấng công bình. Tôi xin tạm ngưng việc tìm hiểu Sáng Thế Ký đoạn 37 ở đây, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Vì Sao? Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.